Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Friends in High Places của Laton McCartney là một tác phẩm phi hư cấu điều tra về Bechtel, tập đoàn tư nhân của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và các dự án công nghiệp quy mô lớn. Xuất bản lần đầu năm 1988, sách đặt Bechtel vào giao điểm giữa năng lực thi công hạ tầng, quyền lực kinh tế quốc tế và quan hệ với giới chức cấp cao tại Washington. Thay vì chỉ kể lịch sử, doanh nghiệp hay ca ngợi các công trình, McCartney hướng sự chú ý vào cách một công ty gia đình kín tiếng có thể tham gia những dự án mang ý nghĩa chiến lược, từ năng lượng đến hạ tầng ở nước ngoài. Nhan đề nhấn mạnh chủ đề trung tâm là các mối quan hệ ở tầng quyền lực cao có thể tạo ảnh hưởng thế nào đến cơ hội kinh doanh. Vì thông tin công khai chi tiết về nội dung từng chương còn hạn chế, nên đọc cuốn sách như một khảo sát phê bình về Bechtel và môi trường chính trị. Kinh tế đã giúp những nhà thầu kỹ thuật lớn mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Bechtel được nhìn như một trung tâm quyền lực tư nhân, không chỉ là nhà thầu xây dựng. Điểm xuất phát của Friends in High Places là quy mô và tính chất đặc biệt của Bechtel. Đây không phải doanh nghiệp xây dựng chỉ nhận từng gói thầu riêng lẻ, mà là một tập đoàn kỹ thuật có khả năng tham gia các công trình hạ tầng, năng lượng và công nghiệp lớn, thường đòi hỏi vốn lớn, chuyên môn phức tạp và sự phối hợp chính trị giữa nhiều bên. Bechtel từng gắn với những dự án nổi bật như đập Hoover, các công trình dầu khí, nhà máy điện, hạ tầng giao thông và các dự án quốc tế. Bối cảnh đó giúp giải thích vì sao McCartney coi câu chuyện của công ty là câu chuyện về quyền lực thay vì thuần túy là lịch sử kỹ thuật. Một dự án lớn có thể liên quan đến chính phủ sở tại, nguồn tài chính, quy định xuất khẩu, an ninh năng lượng và lợi ích ngoại giao của Mỹ. Khi doanh nghiệp có năng lực tổ chức toàn bộ chuỗi công việc đó, họ trở thành đối tác có vị thế đặc biệt trong các quyết định công. Cuốn sách vì vậy gợi người đọc đặt câu hỏi về ranh giới giữa hiệu quả chuyên môn chính đáng và ảnh hưởng tư nhân đối với các ưu tiên quốc gia. Giá trị của cách tiếp cận này là nó buộc người đọc xem các công trình vật chất như kết quả của cả kỹ thuật, tài chính và quan hệ quyền lực. Thứ hai, sự kín tiếng của công ty gia đình là một phần then chốt trong cách Bechtel vận hành. Phụ đề gọi Bechtel là tập đoàn bí mật nhất. Và tính kín tiếng là một lý do quan trọng khiến công ty trở thành đối tượng của điều tra báo chí. Khác với doanh nghiệp niêm yết phải thường xuyên công bố kết quả kinh doanh, cấu trúc sở hữu tư nhân và gia đình cho phép Bechtel kiểm soát chặt hơn thông tin về nội bộ, tài chính và các mối quan hệ kinh doanh. Bản thân sự riêng tư không tự động chứng minh có sai phạm. Tuy nhiên, khi một công ty giữ vai trò trong các dự án có chi phí công lớn hoặc liên quan đến lợi ích chiến lược, mức độ minh bạch trở thành vấn đề đáng xem xét. McCartney dùng trường hợp Bechtel để làm rõ sự bất cân xứng thông tin giữa một tổ chức có nguồn lực mạnh và công chúng, nhà báo hoặc cơ quan giám sát. Độc giả cần phân biệt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là công ty có đủ năng lực để thực hiện dự án hay không? Câu hỏi thứ hai là xã hội có đủ thông tin để đánh giá cách hợp đồng, chính sách và quan hệ đối tác được hình thành hay không? Chủ đề này làm cuốn sách vượt khỏi một hồ sơ doanh nghiệp thông thường. Nó nêu ra bài toán quản trị của nền kinh tế hiện đại, nơi công ty tư nhân có thể tác động sâu đến các quyết định công, nhưng lại không chịu mức công khai tương ứng. Thứ ba, quan hệ với chính quyền được phân tích như một lợi thế chiến lược trong hoạt động kinh doanh. Trọng tâm được nhấn mạnh trong nhan đề là các mối quan hệ ở vị trí quyền lực cao. McCartney khảo sát nhận thức rằng Bechtel có khả năng tiếp cận đặc biệt với các quan chức và cựu quan chức Mỹ. Trong một thời kỳ mà các hợp đồng quốc tế lớn thường gắn chặt với chính sách đối ngoại, năng lượng và thương mại. Điều cần hiểu là việc lãnh đạo doanh nghiệp từng phục vụ chính phủ hay quan chức sau đó làm việc cho khu vực tư nhân không tự nó chứng minh sự ưu ái, bất hợp pháp. Nhưng hiện tượng di chuyển nhân sự giữa hai khu vực có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc ít nhất là tạo cảm giác rằng khả năng tiếp cận không được phân bổ bình đẳng. Sách có ý nghĩa vì chuyển trọng tâm từ một vụ việc đơn lẻ sang cơ chế rộng hơn. Doanh nghiệp có thể tích lũy ảnh hưởng qua mạng lưới cá nhân, hiểu biết về thủ tục nhà nước, uy tín trong các dự án nhạy cảm và khả năng vận động lợi ích. Những nguồn lực ấy đặc biệt quan trọng khi cạnh tranh giành hợp đồng ở nước ngoài. Người đọc có thể dùng khung phân tích này để đánh giá tỉnh táo hơn các quan hệ công tư. Cần xem ai ra quyết định, tiêu chuẩn lựa chọn là gì, thông tin nào được công bố và cơ chế nào bảo đảm lợi ích công không bị lấn át bởi sự gần gũi cá nhân. Thứ tư, các dự án toàn cầu cho thấy kỹ thuật, địa chính trị và an ninh năng lượng gắn liền với nhau. Bechtel mở rộng trong những lĩnh vực mà một công trình hiếm khi chỉ là công trình. Nhà máy lọc dầu, đường ống, cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng, đô thị công nghiệp, sân bay hay dự án hạt nhân đều có tác động vượt khỏi phạm vi xây dựng. Chúng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận năng lượng, quan hệ với các quốc gia chủ nhà, chuỗi cung ứng và vị thế của Mỹ ở nước ngoài. Friends in High Places đặt sự phát triển của Bechtel trong chính bối cảnh đó. Đây là lý do câu chuyện của một công ty kỹ thuật có thể trở thành câu chuyện về việc thế giới được kiến tạo như thế nào. Năng lực thiết kế và thi công tạo ra giá trị thật, nhưng quyết định nơi nào xây dựng, ai tài trợ, công nghệ nào được chuyển giao và ai hưởng lợi lại mang tính chính trị. Cách nhìn này cũng giúp tránh hai thái cực. Một bên là coi tập đoàn lớn chỉ như lực lượng thao túng, bên kia là xem công trình kỹ thuật hoàn toàn trung tính và tách rời quyền lực. Sách khuyến khích người đọc nhìn vào sự đan xen giữa năng lực kỹ sư, hợp đồng quốc tế và ưu tiên chiến lược. Đó là một bài học hữu ích khi đánh giá hạ tầng ngày nay. Vì các dự án năng lượng và giao thông vẫn thường đi kèm cạnh tranh địa chính trị, bảo lãnh của nhà nước và các tranh luận về chủ quyền kinh tế. Cuối cùng, giá trị lâu dài của sách nằm ở việc đặt câu hỏi về trách nhiệm giải trình của các nhà thầu lớn. Vì được xuất bản năm 1988, Friends in High Places cần được đọc với ý thức về bối cảnh lịch sử của nó, thay vì xem mọi nhận định là mô tả trực tiếp cho Bechtel hiện nay. Dù vậy, câu hỏi trung tâm của sách vẫn còn giá trị. Khi một nhà thầu tư nhân thực hiện dự án lớn, đặc biệt là dự án liên quan đến tiền công hoặc chính sách đối ngoại, trách nhiệm giải trình nên được thiết kế ra sao? McCartney không chỉ hướng độc giả đến con người hay danh tiếng của một gia tộc kinh doanh. Tầm quan trọng hơn là hệ thống đã cho phép một tập đoàn có quan hệ rộng, năng lực kỹ thuật sâu và mức độ bảo mật cao tác động đến quyết định ở quy mô lớn như thế nào. Từ đây, người đọc có thể suy ra các tiêu chí thực tế để theo dõi những trường hợp tương tự, gồm quy trình đấu thầu, công bố xung đột lợi ích, điều khoản hợp đồng, giám sát độc lập và đánh giá tác động đối với cộng đồng. Những tiêu chí này không phủ nhận vai trò cần thiết của doanh nghiệp lớn trong các công trình phức tạp. Ngược lại, chúng giúp phân biệt giữa năng lực cạnh tranh thực chất với lợi thế đến từ quyền tiếp cận chính trị. Đó là đóng góp bền vững của sách cho thảo luận về quản trị. Nó biến sự tò mò về một tập đoàn kín tiếng thành một cuộc xem xét có hệ thống về minh bạch, quyền lực và lợi ích công. Kết luận, Friends in High Places phù hợp nhất với độc giả, quan tâm đến lịch sử doanh nghiệp Mỹ, quyền lực chính trị, chính sách năng lượng, hợp đồng hạ tầng quốc tế và báo chí điều tra, người làm trong lĩnh vực công, truyền thông, quản trị doanh nghiệp hoặc nghiên cứu quan hệ quốc tế cũng có thể dùng sách như một trường hợp để suy nghĩ về ảnh hưởng của các tập đoàn tư nhân trong những quyết định có hệ quả. Công, lợi ích thực tế không nằm ở một công thức kinh doanh mà ở việc rèn khả năng đọc các dự án lớn bằng nhiều lớp câu hỏi. Một công trình được xây ở đâu? Ai tài trợ? Ai phê duyệt? Ai có quan hệ với người ra quyết định? Và xã hội có thể kiểm tra các lựa chọn đó đến mức nào? Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp nối các lĩnh vực thường bị tách rời, gồm kỹ thuật, ngoại giao, năng lượng và vận động chính sách. Điều làm tác phẩm khác với nhiều sách lịch sử doanh nghiệp là điểm nhìn phê bình của nó. Thay vì tập trung chủ yếu vào đổi mới kỹ thuật, thành tích quản trị hoặc chân dung doanh nhân, McCartney nhấn mạnh cấu trúc ảnh hưởng bao quanh một công ty gia đình rất kín đáo. Tuy nhiên, độc giả nên tiếp cận sách như một tác phẩm điều tra của thời điểm cuối thập niên 1980, đối chiếu các hàm ý với nguồn tư liệu khác khi cần. Chính sự kết hợp giữa hồ sơ doanh nghiệp, câu hỏi về minh bạch và bối cảnh địa chính trị khiến sách vẫn đáng đọc, ngay cả khi người đọc không quan tâm riêng đến Bechtel. Nếu bạn muốn ủng hộ Lathon McCartney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!